796. Điều Sangha đi xê xa vì nguyên nhân của việc phục hồi cho vị tỳ khưu ni đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo theo pháp, theo luật, theo lời dạy của bậc đạo sư, khi chưa xin phép hội chúng thực hiện hành sự và không quan tâm đến ước muốn của nhóm, đã được quy định tại đâu? Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? Liên quan đến tỳ khưu ni Thulananda. Về sự việc gì? Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thulananda đã phục hồi cho vị tỳ khưu ni đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo theo pháp, theo luật, theo lời dạy của bậc đạo sư, khi chưa xin phép hội chúng thực hiện hành sự và không quan tâm đến ước muốn của nhóm. Có một điều quy định: trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội, giống điều buông bỏ trách nhiệm, là sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Là sự tranh tụng liên quan đến tội. Trong bảy cách dàn xếp sự tranh tụng, điều ấy được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp? Điều ấy được giải quyết với hai cách dàn xếp: hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là luật? Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là thắng luật? Sự quy định gọi là luật, sự phân tích gọi là thắng luật. Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là giới bổn Patimokkha? Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là tăng thượng giới bổn Patimokkha? Sự quy định gọi là giới bổn Patimokkha. Sự phân tích gọi là tăng thượng giới bổn Patimokkha. Điều gì là sự phạm tội? Việc không tự kiềm chế là sự phạm tội. Điều gì là sự thành tựu? Việc tự kiềm chế là sự thành tựu. Điều gì là sự thực hành? Tôi sẽ không làm việc có hình thức như thế. Sau khi thọ trì, vị ấy thực hành các điều học cho đến trọn đời, tận hơi thở vào cuối cùng. Đức Thế Tôn quy định điều Sangha đi xê xa vì nguyên nhân của việc phục hồi cho vị tỳ khưu ni đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo theo pháp, theo luật, theo lời dạy của bậc đạo sư, khi chưa xin phép hội chúng thực hiện hành sự và không quan tâm đến ước muốn của nhóm vì bao nhiêu lợi ích. Đức Thế Tôn quy định điều Sangha đi xê xa vì nguyên nhân của việc phục hồi cho vị tỳ khưu ni đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo theo pháp, theo luật, theo lời dạy của bậc đạo sư, khi chưa xin phép hội chúng thực hiện hành sự và không quan tâm đến ước muốn của nhóm vì 10 lợi ích: nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Những vị ni nào học tập điều ấy? Các bậc nữ thánh hữu học và các nữ thiện nhân phàm phu học tập điều ấy. Những vị ni nào có sự học tập đã thực hành xong? Các vị ni là bậc A-la-hán có sự học tập đã thực hành xong. Điều ấy được tồn tại ở đâu? Được tồn tại ở các vị ni có sự ưa thích việc học tập. Những vị ni nào duy trì điều ấy? Những vị ni nào có phận sự thực hành, những vị ni ấy duy trì. Là lời dạy của ai? Là lời dạy của Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Do ai truyền đạt lại? Được truyền đạt lại theo sự kế tục của các vị trưởng lão. Các ngài Ubali và ngài Dasaka, cũng vậy Sonaka và ngài Siddhava, Mungaliputta là vị đứng thứ 5, Các vị ấy truyền lại ở Jambu Quy Hoàng. Từ đó Mahinda và ngài Itiya, trưởng lão Utiya và ngài Sambala, bậc trí tên Pada, các vị hàng đầu ấy có trí tuệ vĩ đại, từ hòn đảo Jambu đã đi đến nơi đây và giảng dạy tạng luật ở Tampa Pani. Các vị còn giảng dạy 5 bộ Nikaya và 7 bộ diệu pháp. Rồi đến vị thông minh là ngài Aritha và Tishadatta, là bậc có trí tuệ Kala Sumana, vị có lòng tự tin, trưởng lão tên Dipga, và bậc có trí tuệ Dipga Sumana. Thêm nữa là các ngài Kala Sumana và trưởng lão Naga Buddhara Kita và trưởng lão Tisha, là vị có thông minh, và trưởng lão Deva, là vị có trí tuệ. Lại nữa, Sumana là vị có thông minh và rành rẽ về luật. Ngài Kula Naga đa văn, khó công kích, giống như con voi vậy, được tôn vinh trọng thể ở xứ Rohana. Ngài Dhamma Pali, vị đệ tử của người, có tên là Khema, là vị đại trí tuệ, là vị thông tam tạng, sáng ngời ở trên đảo, như chúa các vị sau, là nhờ vào trí tuệ. Ngài Upatissa là vị có thông minh. Ngài Busadeva là vị đại pháp sư. Thêm nữa, Sumana là vị có thông minh. Ngài có tên Bupha là vị được nghe nhiều. Ngài Mahashiva là vị đại pháp sư, vị có sự rành rẽ mọi vấn đề tam tạng. Thêm nữa, Upali là vị có thông minh và rành rẽ về luật. Ngài Mahanaga là vị đại trí tuệ, vị có sự rành rẽ truyền thống của chánh pháp. Thêm nữa, Apaya là vị có thông minh, vị có sự rành rẽ mọi vấn đề tam tạng. Và trưởng lão Tisha là vị có thông minh và rành rẽ về luật, vị đệ tử của người, có tên là Busha, đại trí tuệ đa văn, đã thiết lập vững vàng, đã hộ trì giáo pháp ở hòn đảo Jambu. Và Kula Paya là vị có thông minh và rành rẽ về luật, và trưởng lão Tisha là vị có thông minh, vị có sự rành rẽ truyền thống của chánh pháp. Và Kula Deva là vị có thông minh và rành rẽ về luật, và trưởng lão Shiva là vị có thông minh, vị có sự rành rẽ mọi vấn đề của luật. Những vị hàng đầu ấy có được đại trí tuệ, là những vị thông luật, rành rẽ về đường lối, đã phổ biến tạng luật ở trên hòn đảo này tên Tamba Pani. 797. Điều Sangha Di Sesa, vì nguyên nhân của việc thọ thực của vị tỳ khưu ni nhiễm dục vọng, sau khi tự tay thọ nhận vật thực cứng hoặc vật thực mềm từ tay của người nam nhiễm dục vọng, đã được quy định tại đâu? Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? Liên quan đến tỳ khưu ni Sundari Nanda. Về sự việc gì? Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Sundari Nanda nhiễm dục vọng đã tự tay thọ nhận vật thực từ tay của người nam nhiễm dục vọng. Có một điều quy định. Trong 6 nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội, giống điều Parajika thứ nhất, là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Là sự tranh tụng nào trong 4 sự tranh tụng? Là sự tranh tụng liên quan đến tội. Trong 7 cách dàn xếp sự tranh tụng, điều ấy được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp? Điều ấy được giải quyết với 2 cách dàn xếp: hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là luật? Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là thắng luật? Sự quy định gọi là luật, sự phân tích gọi là thắng luật. Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là giới bổn Patimokkha? Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là tăng thượng giới bổn Patimokkha? Sự quy định gọi là giới bổn Patimokkha. Sự phân tích gọi là tăng thượng giới bổn Patimokkha. Điều gì là sự phạm tội? Việc không tự kiềm chế là sự phạm tội. Điều gì là sự thành tựu? Việc tự kiềm chế là sự thành tựu. Điều gì là sự thực hành? Tôi sẽ không làm việc có hình thức như thế. Sau khi thọ trì, vị ấy thực hành các điều học cho đến trọn đời, tận hơi thở vào cuối cùng. Đức Thế Tôn quy định điều Sangha Dissesa vì nguyên nhân của việc thọ thực của vị tỳ khưu ni nhiễm dục vọng sau khi tự tay thọ nhận vật thực cứng hoặc vật thực mềm từ tay của người nam nhiễm dục vọng vì bao nhiêu lợi ích. Đức Thế Tôn quy định điều Sangha Dissesa vì nguyên nhân của việc thọ thực của vị tỳ khưu ni nhiễm dục vọng sau khi tự tay thọ nhận vật thực cứng hoặc vật thực mềm từ tay của người nam nhiễm dục vọng vì 10 lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Những vị ni nào học tập điều ấy? Các bậc nữ thánh hữu học và các nữ thiện nhân phàm phu học tập điều ấy. Những vị ni nào có sự học tập đã thực hành xong? Các vị ni là bậc A-la-hán có sự học tập đã thực hành xong. Điều ấy được tồn tại ở đâu? Được tồn tại ở các vị ni có sự ưa thích việc học tập. Những vị ni nào duy trì điều ấy? Những vị ni nào có phận sự thực hành, những vị ni ấy duy trì. Là lời dạy của ai? Là lời dạy của Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Do ai truyền đạt lại? Được truyền đạt lại theo sự kế tục của các vị trưởng lão. Các ngài Ubali và ngài Dasaka, cũng vậy Sonaka và ngài Shigava, Munga Liputta là vị đứng thứ năm. Các vị ấy truyền lại ở Jambu Quy Hoàng. Từ đó Mahinda và ngài Itiya, trưởng lão Utiya và ngài Sambala, bậc trí tên Pada, các vị hàng đầu ấy, có trí tuệ vĩ đại, từ hòn đảo Jambu, đã đi đến nơi đây, và giảng dạy tạng luật, ở Tampa Pani. Các vị còn giảng dạy năm bộ Nikaya, và 7 bộ diệu pháp, rồi đến vị thông minh, là ngài Aritha, và Tishadatta, là bậc có trí tuệ, Kala Sumana, vị có lòng tự tin, trưởng lão tên Dipga và bậc có trí tuệ Dipga Sumana. Thêm nữa là các ngài Kala Sumana và trưởng lão Naga Buddhara Kita và trưởng lão Tisha là vị có thông minh và trưởng lão Deva là vị có trí tuệ. Lại nữa, Sumana là vị có thông minh và rành rẽ về luật, ngài Kula Naga, đa văn khó công kích, giống như con voi vậy, được tôn vinh trọng thể, ở xứ Rohana, ngài Dhamma Pali, vị đệ tử của người, có tên là Khema, là vị đại trí tuệ, là vị thông tam tạng, sáng ngời ở trên đảo, như chúa các vì sao, là nhờ vào trí tuệ. Ngài Upatissa là vị có thông minh. Ngài Busadeva là vị đại pháp sư. Thêm nữa Sumana là vị có thông minh. Ngài có tên Buffa là vị được nghe nhiều. Ngài Maha Shiva là vị đại pháp sư, vị có sự rành rẽ mọi vấn đề tam tạng. Thêm nữa, Upali là vị có thông minh và rành rẽ về luật. Ngài Mahanaga là vị đại trí tuệ, vị có sự rành rẽ truyền thống của chánh pháp. Thêm nữa, Appaya là vị có thông minh, vị có sự rành rẽ mọi vấn đề tam tạng. Và trưởng lão Tissa là vị có thông minh và rành rẽ về luật, vị đệ tử của người có tên là Busa, đại trí tuệ đa văn, đã thiết lập vững vàng, đã hộ trì giáo pháp ở hòn đảo Jambu. Và Kulapaya là vị có thông minh và rành rẽ về luật, và trưởng lão Tissa là vị có thông minh, vị có sự rành rẽ truyền thống của chánh pháp. Và Kuladeva là vị có thông minh và rành rẽ về luật, và trưởng lão Shiva là vị có thông minh, vị có sự rành rẽ mọi vấn đề của luật. Những vị hàng đầu ấy có được đại trí tuệ là những vị thông luật, rành rẽ về đường lối, đã phổ biến tạng luật ở trên hòn đảo này, tên Tambapani. 798. Điều Sangha Disesa vì nguyên nhân của việc xúi dục rằng: Này Ni Sư, người đàn ông ấy nhiễm dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ làm gì Ni Sư khi Ni Sư không nhiễm dục vọng? Này Ni Sư, người đàn ông ấy dâng vật thực cứng hoặc vật thực mềm nào đến Ni Sư, Ni Sư cứ tự tay thọ nhận vật ấy rồi nhai hoặc ăn đi. Đã được quy định tại đâu? Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? Liên quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự việc gì? Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu ni nọ đã xúi dục rằng: Này Ni Sư, người đàn ông ấy nhiễm dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ làm gì Ni Sư khi Ni Sư không nhiễm dục vọng? Này Ni Sư, người đàn ông ấy dâng vật thực cứng hoặc vật thực mềm nào đến Ni Sư, Ni Sư cứ tự tay thọ nhận vật ấy rồi nhai hoặc ăn đi. Có một điều quy định: trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Là sự tranh tụng liên quan đến tội. Trong bảy cách dàn xếp sự tranh tụng, điều ấy được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp? Điều ấy được giải quyết với hai cách dàn xếp: hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là luật? Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là thắng luật? Sự quy định gọi là luật, sự phân tích gọi là thắng luật. Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là giới bổn Patimokkha? Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là tăng thượng giới bổn Patimokkha? Sự quy định gọi là giới bổn Patimokkha. Sự phân tích gọi là tăng thượng giới bổn Patimokkha. Điều gì là sự phạm tội? Việc không tự kiềm chế là sự phạm tội. Điều gì là sự thành tựu? Việc tự kiềm chế là sự thành tựu. Điều gì là sự thực hành? Tôi sẽ không làm việc có hình thức như thế. Sau khi thọ trì, vị ấy thực hành các điều học cho đến trọn đời, tận hơi thở vào cuối cùng. Đức Thế Tôn quy định điều Sangha Disesa vì nguyên nhân của việc xúi dục rằng: Này Ni Sư, người đàn ông ấy nhiễm dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ làm gì Ni Sư khi Ni Sư không nhiễm dục vọng? Này Ni Sư, người đàn ông ấy dâng vật thực cứng hoặc vật thực mềm nào đến Ni Sư, Ni Sư cứ tự tay thọ nhận vật ấy rồi nhai hoặc ăn đi vì bao nhiêu lợi ích. Đức Thế Tôn quy định điều Sangha Di Sesa vì nguyên nhân của việc xúi dục rằng: Này Ni Sư, người đàn ông ấy nhiễm dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ làm gì Ni Sư khi Ni Sư không nhiễm dục vọng? Này Ni Sư, người đàn ông ấy dâng vật thực cứng hoặc vật thực mềm nào đến Ni Sư, Ni Sư cứ tự tay thọ nhận vật ấy rồi nhai hoặc ăn đi vì 10 lợi ích: nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Những vị ni nào học tập điều ấy? Các bậc nữ thánh hữu học và các nữ thiện nhân phàm phu học tập điều ấy. Những vị ni nào có sự học tập đã thực hành xong? Các vị ni là bậc A-la-hán có sự học tập đã thực hành xong. Điều ấy được tồn tại ở đâu? Được tồn tại ở các vị ni có sự ưa thích việc học tập. Những vị ni nào duy trì điều ấy? Những vị ni nào có phận sự thực hành, những vị ni ấy duy trì. Là lời dạy của ai? Là lời dạy của Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Do ai truyền đạt lại? Được truyền đạt lại theo sự ký tục của các vị trưởng lão. Các ngài Ubali và ngài Dasaka, cũng vậy Sunaka và ngài Shigava, Munga Liputta là vị đứng thứ năm. Các vị ấy truyền lại ở Jambu Quy Hoàng. Từ đó Mahinda và ngài Itiya, trưởng lão Utiya và ngài Sambala, bậc trí tên Pada, các vị hàng đầu ấy có trí tuệ vĩ đại, từ hòn đảo Jambu đã đi đến nơi đây và giảng dạy tạng luật ở Tampapani. Các vị còn giảng dạy 5 bộ Nikaya và 7 bộ diệu pháp. Rồi đến vị thông minh là ngài Aritha và Tishadatta, là bậc có trí tuệ Kala Sumana, vị có lòng tự tin, trưởng lão tên Dipga, và bậc có trí tuệ Dipga Sumana. Thêm nữa là các ngài Kala Sumana và trưởng lão Naga, Buddhara Kita và trưởng lão Tisha, là vị có thông minh, và trưởng lão Deva là vị có trí tuệ. Lại nữa, Sumana là vị có thông minh và rành rẽ về luật, ngài Kula Naga, đa văn khó công kích, giống như con voi vậy, được tôn vinh trọng thể ở xứ Rohana. Ngài Dhamma Pali, vị đệ tử của người có tên là Khema, là vị đại trí tuệ, là vị thông tam tạng, sáng ngời ở trên đảo như chúa các vì sao, là nhờ vào trí tuệ. Ngài Upatissa là vị có thông minh, ngài Busadeva là vị đại pháp sư, thêm nữa Sumana là vị có thông minh, ngài có tên Bupha là vị được nghe nhiều, ngài Maha Shiva là vị đại pháp sư, vị có sự rành rẽ mọi vấn đề tam tạng, thêm nữa Upali là vị có thông minh và rành rẽ về luật, ngài Mahanaga là vị đại trí tuệ, vị có sự rành rẽ truyền thống của chánh pháp, thêm nữa Apaya là vị có thông minh, vị có sự rành rẽ mọi vấn đề tam tạng, và trưởng lão Tisha là vị có thông minh và rành rẽ về luật, vị đệ tử của người có tên là Busa, đại trí tuệ đa văn, đã thiết lập vững vàng, đã hộ trì giáo pháp ở hòn đảo Jambu và Kulapaya, là vị có thông minh và rành rẽ về luật, và trưởng lão Tích Sa là vị có thông minh, vị có sự rành rẽ truyền thống của chánh pháp, và Kula Deva là vị có thông minh và rành rẽ về luật, và trưởng lão Shiva là vị có thông minh, vị có sự rành rẽ mọi vấn đề của luật. Những vị hàng đầu ấy có được đại trí tuệ là những vị thông luật, rành rẽ về đường lối, đã phổ biến tạng luật ở trên hòn đảo này tên Tambapani.